Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam Bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư xin tiếp tục giải thích liên quan với bốn niệm xứ. Đại dịch giải thích sơ qua quán thân và quán thọ, hôm nay giải thích tiếp về quán tâm. Khi nói tâm, chúng ta đều có tâm ở trong cõi này, ở trong cõi dục giới, và đều có tâm đối với chúng ta, vì chúng ta quan trọng một phần của đời sống. Ở trong Dhammasangkhini, Đức Phật đề cập đầu tiên gọi là Kusala Dhamma Akusala Dhamma Abhyagata Dhamma, là tâm thiện, tâm bất thiện và tâm vô khí, tâm vô tí, hoặc là tâm trung bình, không thiện và không ác, là Abhyagata. Từ khi nói tâm thì với con người chúng ta cũng vậy, thường thường với người trí thức ở trong kinh Mangala Sutta đầu tiên, hạnh phúc đầu tiên Đức Phật đề cập Asevana Chapalanam Pandita Nanchasevana, thân cận nhân bậc thiện trí thức, không thân cận nhân bậc những người ác. Asevana Chapalanam, không nên gần gũi với người ác. Pandita Nanchasevana, nên gần gũi với bậc thiện trí thức. Tâm nói về người và người đó có tâm, nói về người, người đó có tâm, tâm tốt và tâm xấu. Đó là cuộc đời hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta tìm người bạn phải là bạn thiện trí thức bằng người ta. Bạn thiện trí thức phải là người có giới đức, người đó có giới đức từ ngũ giới trở lên, người đó gọi là Pandita ở trong giáo pháp của Đức Phật. Với cõi dục giới, người đời chỉ sống ở trong cõi thế gian này thì người ta không nghĩ tới vấn đề thiện ác, người ta nghĩ tới vấn đề sắc, thinh hương vị xúc, sắc tốt thứ hai mùi thơm vị ngon nơi động chạm vừa lòng. Người ta chạy theo về sắc pháp hơn, về tập, về lượng hơn, về phẩm. Người đời nào có sắc tốt, người đó được điểm cao, gọi là first lady. Khi mà được biểu diễn về sắc đẹp, người đẹp nhất ở Việt Nam, người đẹp nhất ở Hoa Kỳ và ở Âu Châu. Sắc là đứng số một ở trong cõi dục giới này, kế đó mới là âm thanh, kế đó mùi vị vân vân. Với người bậc thiện trí thức, chúng ta tìm hạnh phúc mà Đức Phật đề cập như vậy. Người tốt ở trong người đẹp, hay là người tốt ở trong, nghĩa là tâm tốt ở trong người đẹp, hay là tâm tốt ở trong người xấu. Nếu chúng ta nói về phẩm, bất cứ người như thế nào cần phải tốt, tâm tốt. Và khi tâm tốt chúng ta mới nói là người ta tốt chính là người mà nói về phẩm, về tâm tốt. Rồi chương này gọi là chương niệm tâm. Như thế nào là chương niệm tâm? Đức Phật dạy chúng ta phải cải thiện đời sống chúng ta và chúng ta sửa đổi nó, cải thiện nó từ xấu trở thành tốt. Và chúng ta muốn sửa tâm, chúng ta phải làm thế nào? Phải là tu thao nào, và sửa nó bằng cách nào? Niệm mới gọi là niệm tâm. Với đời khi mà tâm tốt nó đừng sân, nó đừng có sân, tham nó đừng tham, và sân nó đừng sân, si nó đừng si. Đó là người đời nói như vậy. Mà ra lời với Đức Phật chỉ dùng một cái chữ êm dịu. Đức Phật không có nói nặng người đó, nói đừng tham, đừng sân, đừng si. Và người đó tốt, Đức Phật cũng dùng chữ đó, và xấu cũng dùng chữ đó đối với người hoặc đối với tâm. Ngày hôm nay nói với tâm, khi mình có niệm tâm như thế nào? Thì niệm Phật như thế nào thì chúng ta niệm tâm như vậy. Niệm tâm là niệm pháp, niệm pháp là niệm tâm, gọi là tâm pháp cùng với nhau về chuyện niệm tâm. Đã từng quen niệm Phật rồi, và tại sao ngày nay thêm niệm tâm? Niệm tâm làm chi? Mình niệm Phật đủ rồi, tại sao còn niệm tâm? Niệm Phật tại sao mà niệm Phật? Vì tâm ngài Phật. Rồi mình nhớ cái đức của ngài, mình niệm ngài tán dương ngài một vì giác ngộ. Chúng ta hướng về ngài, quy y ngài, quy để học, học cái gì mà ngài có, có trong tâm của ngài. Khi chúng ta hướng về Đức Phật, đau khổ người đó đau khổ, hướng về ta, muốn cho ta trao lại những cái phẩm mà ta có, muốn chia sẻ như thế nào. Trong lúc mà tâm ta là tâm, ta hay biết nó vô hình ảnh, không có hình. Như vậy ta cần tâm ta, trao tâm ta cho người đau khổ như thế nào? Vì vậy Đức Phật mới trao giáo pháp trong 45 năm, nói sự thật, sự thật. Vì vậy có niềm tin với Đức Phật rồi, chúng ta không quên học phẩm mà Đức Phật có, A La Hán. Đức Thế Tôn hiểu A La Hán bởi ngài đã xa lìa các tội lỗi, tiền kiên tật, thân và khổ của ngài đều được trọng lành. Đức Phật, Bút Thô, ngài giác ngộ, lý trí diệu đế, dạy người khác giác ngộ giống như ngài. Vì vậy khi mình muốn được phẩm của Đức Phật, phẩm A La Hán, như vậy ai học đều được hết. Được phẩm A La Hán đó không phải để riêng cho ngài, ai cũng học được. Vì vậy chúng ta có niềm tin Đức Phật, chúng ta mới đang học với ngài. Hiệu phẩm A La Hán, ngài đã xa lìa các tội lỗi, tiền thiên tập, thân khổ của ngài đều được trở lại. Các tội lỗi không có tâm bất thiện ở trong tâm của một vị Phật. Như vậy ngài thấy sự thật, vì ngài đạt được sự thật, bốn sự thật. Và chúng ta đang học sự thật của ngài, chương niệm tâm. Giờ niệm tâm, tại sao chúng ta phải niệm tâm? Đối tượng Đức Phật, chúng ta niệm đối tượng ngoài. Bút thăng ra năng phải sao biết, mỗi ngày quyền ngày đâu có chấm dứt chỗ đó. Thâm măng sara năng và chạm mít, và sàng khẳng sara năng và chạm mít. Con xin quy Phật, Đức Phật, con xin quy Pháp tâm thân thọ tâm Pháp. Đó là Pháp mà chúng ta đang quy y. Rồi nếu chúng ta quy được, quy này công đức chính là pháp ở trong chúng ta, cái phẩm ở trong chúng ta, phẩm ứng cúng truyền lại Đức Phật trao lại chúng ta. Như vậy chúng ta mới gọi là niệm, niệm pháp, niệm tâm, niệm pháp. Chứ người này đừng sân, đừng tham với Đức Phật. Tham nhắc mình ở tham, tham không nói với người khác. Niệm này niệm mình, tâm mình đang tham vì đối tượng nào đó hấp dẫn làm cho chúng ta tham, đối tượng nào đó không hấp dẫn làm chúng ta bực bội sân hận. Vì sân hận ở trong tâm, và niệm phải tuy nhận. Chúng ta niệm giống như niệm thân, thân niệm sau, thọ niệm sau, thì chúng ta niệm tâm cũng như vậy, cũng nhẹ. Mà trở lại, niệm tâm là tâm có 16 loại tập. Khi tâm chúng ta tham, không nói đừng có tham, trở lại tham, tham, nói dịu ngọt, một chữ đó, hồi nào tới giờ chúng tôi cũng dùng, chúng ta cũng dùng chữ đó, cũng nói tham mà, tham, tham, nói với tâm như vậy. Khi tâm sân, và chúng ta cũng niệm về sân hả, sân hả, sân hả, nói dịu dịu với tâm. Khi tâm quên tâm si, chúng ta niệm mà thi hả, thi hả, thi hả, quên hả, quên, quên. Và nếu tâm không tham, cùng nói à, không tham hả, không tham hả, không tham. Và khi tâm không sân, và không sân, không sân, không sân. Và khi tâm lời biến, cũng nói à, lời biến hả, lời biến hả, lời biến hả. Bật tâm sao lãng, thì nói tâm, ồ, sao lãng, hả, sao lãng, hoặc là phóng dật, hả, phóng dật, hả. Hoặc là trạo cử, hả, trạo cử, hả, trạo cử. Hoặc là vọng, vọng, vân vân. Đó là danh từ để nói về tâm loạn, tâm động. Khi tâm ở trong cõi dục giới, cõi sắp tới, chúng ta đã, tâm này đã đạt được thiền, đang hành thiền, đạt được thiền, biết là tâm đang ở trong cõi đó, tâm thiền, tâm thiền, tâm thiền. Tâm ở trong cõi dục giới, đang chạy theo sắc thân hương vị xúc, biết là tâm ở trong cõi dục giới, ở trong cõi dục giới. Và tâm không đắc thiền, biết tâm không đắc thiền, tâm đắc thiền, biết tâm đắc thiền. Tâm ở trong cõi dục, biết tâm ở trong cõi dục. Tâm cao thượng, biết tâm cao thượng, tâm không cao thượng, biết tâm không cao thượng. Sắc u trang chật tăng, anut trang chật tăng. Tâm không cao thượng, tâm ở trong cõi thế gian này. Và tâm cao thượng là tâm đạt được thiền, sắc giới, vô sắc giới. Tâm định, biết tâm định. Và tâm không định, biết tâm không định. Cũng niệm gì? Định là, định là, định là. Và không định là, không định, không định. Tâm giải thoát, à, giải thoát là, giải thoát là, giải thoát. Không giải thoát, à, chưa giải thoát, chưa giải thoát. Nó niệm tâm. Mà chúng ta tu niệm à, trong khóa thiền này là chương thứ ba, à, là chương niệm tâm. Tại sao chúng ta phải biết tâm tham, tâm sân, tâm si, niệm nó trong đời sống này, trong cõi này, là cõi tham sân si. Trong khi tham sân si trong đời sống bây giờ, theo mắt thấy đây này, trong chập này, mỗi mỗi chập, mỗi mỗi đời sống, chúng ta sống, sống như anh thâm, âm thanh sống là luôn luôn tâm chúng ta tranh đấu nhau và thích không thích một tâm mà thôi, không phải hai tâm, ba tâm, năm tâm. Tâm một, nhưng mà tâm sở có tới 52 tâm sở, từ thọ tưởng còn 50, gọi là sằng kha khanh thắt. Tâm sở này đi cùng với thức vững, gọi là tâm sanh. Tâm sanh, tâm là tâm, sanh sanh đã vào tâm rồi. Và tâm tham, tham đã vào tâm rồi, tâm si, và si đã vào tâm rồi. Và khi nhận là tham, tham sanh, nên là chúng ta nhắc nó để cho tâm nó thức tỉnh, đã có rồi. Đó là niệm như vậy. Vì vậy, về vấn đề niệm, người Phật tử có niềm tin, niệm, niệm Phật, tụng kinh là một cái niệm tốt đối với đức tin. Nhưng mà nói về cái luật nhân quả, tin một vị Phật giác ngộ ở Đức Phật thuyết trong 45 năm, khi mà tin tưởng là Ngài nói luật nhân quả trong 45 năm, Ngài không nói về Ngài, Ngài nói về luật nhân quả cho mình nghe, vì chúng sinh đang tin Ngài. Mà khi nói luật nhân quả, Ngài tán dương về cái hạnh của người, người có đức hạnh từ dịu giới, Ngài ca tụng người giới, tất cả chúng sinh được sinh về cõi trời cũng nhờ dịu giới, già sang cũng cần dịu giới, và tới cõi của Ngài cũng nhờ dịu giới. Ngài Đức Phật tán dương người có đức hạnh, người tốt, tâm tâm không làm ác. Rồi khi người hành giả có niềm tin như vậy rồi, rồi được sanh về cõi an vui, cõi trời, Đức Phật giải thích thêm cái vui đó, vui vô thường, vui thay đổi, không vững, không bền vững lâu dài. Muốn bền vững lâu dài thì cái quả dữ giới này cũng có thể tới niết bàn được, tới cõi của ta. Mà nếu cõi của ta phải niệm, niệm gì? Niệm bốn niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Hiểu bốn cái này trong ta, thầy đối tượng ở ngoài cũng vậy. Sắc thọ tưởng hành thức ở ngoài và sắc thọ tưởng hành thức trong tâm, trong ta cũng như vậy. Vì mai chúng ta học Phật là học sự giác ngộ. Giác ngộ là tâm chúng ta phải giác ngộ mới gọi là niệm, niệm xứ. Niệm xứ rồi là niệm mình, chứ không phải niệm ai hết. Mình phải dùng thuốc, thuốc của Đức Phật. Mà thuốc của Đức Phật là gì? Niệm. Thuốc đó là không có bỏ được. Thuốc này gọi là thuốc gia truyền, thuốc của Đức Phật. Thời đạo nào cũng thời đạo nào, vị Phật nào cũng như vậy, Ngài cũng dạy như vậy. Bác chánh đạo, bác đạo là con đường xưa. Hồi nào Đức chánh đạo chánh giác đã giác ngộ, và Đức chánh đạo chánh giác sẽ giác ngộ, và Đức chánh đạo chánh giác đang giác ngộ, đều đi trên con đường đó. Con đường đó chính là con đường mà chúng ta đang đi đây. Và khi mà đếm con đường đó pháp, như vậy khi mà nó pháp, chúng ta phải có chánh niệm. Chìa khóa Đức Phật tặng chúng ta có chánh niệm. Chánh niệm là chúng ta mở được hết, mở được chìa khóa, nó đóng cửa thân. Chúng ta không biết thân là gì, nhà chìa khóa đó chúng ta mở được cửa thân. Và một cái quẩn thọ thì nhờ chìa khóa chánh niệm chúng ta mở được cửa của thọ, và nhờ chánh niệm chúng ta mở cửa biết được tâm. Như vậy mới là thân, thọ, tâm, pháp là đối tượng mà niệm. Niệm thân, chìa khóa niệm thân, niệm thọ, chìa khóa niệm thọ, niệm tâm, chìa khóa niệm pháp, chìa khóa niệm pháp. Đó là con đường đi. Mà nếu chúng ta không đi làm sao tới Phật, làm sao tới Phật? Vậy chúng ta niệm Phật rất là tốt, nhưng mà chúng ta muốn có nghị lực sức khỏe, chúng ta phải niệm Pháp, chúng ta phải đi trên con đường đi, nhưng mà phải niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, toàn niệm Pháp, và cho nên có nghị lực giống như Đức Phật được giác ngộ Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Nhờ giữ giới đó mới có gì mới ngồi niệm được giới định. Định đây nói về chập định, nói về sát na định, không nói đạt thiền. Vậy khi mà niệm định, niệm tâm á, tâm định như thế nào? Tâm định biết tâm định, tâm không định biết tâm định. Trong một giây phút nào mà tâm ở trong một đối tượng nào đó, đối tượng của sắc, thân hương vị xúc, mà khi tâm ở trong đó, tâm sợ thì ta gì? Tâm sợ gì? Tâm sợ là bác chánh đạo, chánh niệm, chuyển hóa đi cùng với tâm. Khi mà tâm là tâm trước nhất, tâm pháp vô kinh mano phục bằng tâm mà thầm mà mano sẽ thầm mano mà dài mano xà chê ta xâm nghệ nát phà sẽ bị vạ và rõ bị vạ ta tông ân hăng số của mình về tích chà dạo vạ an tài như này. Tâm là cái trước nhất và tâm sợ mới tới sao. Quý vị cứ biết tay liền, ngay tay liền, biết ngay phản ứng của tâm, đối tượng nó là sự biết. Cái tâm là đặc tính là sự biết, mà không phải đơn giản vậy. Tâm giống nhà vua, vừa tới đó là quan quân cùng với nhà vua. Rồi có một người trung thành vua nhất là bí thư của nhà vua, cái gì nhà vua nói cái gì, thấy gì, hành động với nhà vua, người bí thư này chép hết không còn. Thì cái đó là chánh niệm. Tâm tới đó rồi, chánh niệm liền tới đó. Chánh niệm này chúng ta phải tập, tập cho có đi cùng với tâm của ta. Nếu mà muốn giải thoát khỏi sự đau khổ và đau chết, không có gì hơn, không có phương pháp nào hơn, không có vị nào hơn là Đức Phật chỉ phương pháp của mình. Vậy mà chúng ta niệm tâm, chặt tâm, tâm là cái đối tượng niệm, đi nhớ đi nhận. Như vậy mà chúng ta niệm tâm và đối tượng thấy, thấy là chúng ta niệm là thấy, thấy niệm thấy là chúng ta niệm thấy, thấy là niệm tâm. Ai thấy, tâm là tâm ở mắt, tâm ở mắt chúng ta mới niệm thấy, thấy là thấy. Khi mà niệm thấy như đây, chúng ta có gì chỉ mắt thấy thôi. Thầy Trung Đúc có chìa khóa mới giao cho tâm, hãy mở mấy chìa khóa ra, mang vào, vào rồi đó, mang vào, cứ vào, cứ vào, cứ vào cái âm, màu sắc vô, thấy vô, vì báo kinh tốt, mang vào, màu sắc, không nói tốt, không nói xấu. Nhớ mang vào, thầy mang vào, nhà vua ở trong hưởng được quà, mà kinh niệm nhắc ở trong đó. Một tâm mà làm việc sao chọn vừa chạy ra ở trong đó và cũng vừa chạy vào làm vua, vừa làm quan, vừa làm vua đối chuyện với nhà vua. Đó là tâm của mình đó. Cũng một tâm thôi, đối tượng là chạy vào mắt, nó là thầy. Và nếu không có đó, cái tâm sở khác là tâm sở tham, tham hoặc sân. Tâm thở tham và sân là bất thiện, rồi nó trở nuôi trở lại, nó ôm lấy tham với sân trong nó. Vậy chẳng khác gì cũng như con nhện nhện, nó là cái lưới rồi và nó ở chính giữa. Mà khi mà đối tượng nào tới, nó chạy ngay đối tượng đó, nó quấn quấn, nó chạy nằm ở trong lưới, nó bắt đối tượng của nó, nó chạy vô nằm ở chính giữa của nó. Rồi sau khi nó dùng đối tượng đó mà nó đã bắt được rồi đó, như là sát pháp nó bắt đối tượng nó bỏ đó rồi nó chạy vô, còn tâm mình bắt đối tượng đó nó chạy vô nằm hưởng đối tượng đó. Vô nén tà tư duy, dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy tới rồi tánh lạc, rồi chạy vào nó đau khổ với tinh tức mà các Phật tử khác cho nó biết vì tham đã giải qua rồi, sân hay giải qua rồi, si đã giải qua rồi. Trong lúc nếu mà chúng ta không phải chân này, không ai tin nhận, không ai báo cho trên biết đó là gì, thì tham ấy tốt, ôi tốt tốt tốt, ê tốt nguyện rồi, hoặc xấu 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 nguyện, à xấu xấu nguyện rồi, à. Hoặc không biết gì hết là si, nó gọi là định tâm. Đời sống chúng ta hàng ngày sống cho thấy nghe như mùi dấu vị, và nếu sắc thân hữu vi xúc tốt mà chúng ta không có trí tuệ, chúng ta ôm một sự đau khổ ở trong tâm, không thấy sự sinh diệt của đối tượng, vì không ai nhắc nhở tâm đối tượng tới rồi. Âm thanh tốt rồi, mà khi nói âm thanh tốt, âm lại âm thanh tốt, rồi âm thanh nó biến mất rồi, đau khổ âm thanh biến mất rồi, mùi cũng vậy, vị cũng vậy. Chỉ có chánh niệm là người trung thành nhất, có sao nói vậy, đó là đó, đối tượng nào tới rồi chánh niệm báo cáo cho tâm, tiếng Anh kêu information, báo cáo. Giống như vậy, bất cứ đối tượng nào chỉ là mong là người nham nhiệm, giao nhiệm vụ, giao cho mắt đi, màu sắc là giao cho mắt sử dụng đi, âm thanh là giao cho tay sử dụng đi, nó sử dụng ngay trong lúc đó, thì khi sau dụng lúc đó đã vui, vui việc không bị đồng độc hết rồi, hết rồi tới dụng tay nhanh lại, luôn luôn là tiếp tục, không một giây phút nào mà không có đối tượng, không có mắt thấy thì tai nghe, không tai nghe thì mỗi người nắm thân về, đó là sự sống của tâm, không ngày giờ nào mà nó không có sống, sống với thể xác này còn có giới hạn của nó, đất nước là gió thiếu, mới đem hồ với lòng tham của tâm mà nó không có ngừng nghỉ một giây phút nào hết, chạy theo ăn không được, ngủ không được, nên nhớ tới đối tượng của nó quỳ tham. Thì chỗ này tham ở trong túi giày giống như người thiếu nợ, dù thân này mệt mỏi bất kể, khi nào nó muốn rồi kéo thân này phải đập nô lệ cho nó lại như vậy đó, mà khi giận rồi nó khổ, nó bệnh hoạn, nó không yên, ngủ không yên, nằm không yên, vì bất bình như vậy đó. Thiếu gì? Thiếu người trung thành của nó, thiếu chánh niệm. Hồi nào tới giờ một cuộc đời có tham sân si, một cuộc đời có luân hồi thế gian này, nhờ gặp Đức Phật chúng ta mới biết phương pháp con đường riêng đi ra khỏi, ra khỏi sự luân hồi. Già đâu chết, tại sao vậy? Ở trong miếng ăn của nó mỗi ngày, ở trong màu sắc âm thanh, thích không thích là không thích là kéo chúng ta đi rồi, đi sanh rồi đó. Và không thích đánh mình rồi giết mình rồi, quên là chết rồi. Bao nhiêu đó một quả báo trả cho thân này, già đâu chết, cái quả của nó lại vậy. Tại sao quả của nó như vậy? Quả đau khổ vì tâm, hành động của tâm mà chúng ta không thấy rõ tâm, nhưng mà gọi là niệm tâm. Thì điểm này có niềm tin với Đức Phật rồi, một vị chỉ con đường, nhưng chúng ta phải dùng pháp của Đức Phật, phải đi con đường này. Mà nếu chúng ta niệm Phật mà khuyết điểm niệm tâm nào khuyết điểm lớn ở trong đời sống của mình, chỉ có niềm tin mà không trí tuệ, chỉ niềm tin không có trí tuệ, tin cho một vị giác ngộ, không học gì được một chút cho một vị giác ngộ, đó là chúng ta tin một quá, là như vậy đó. Phải học được một gì đó là như vậy đó. Chứ mẹ, cha mẹ chúng ta sanh trong gia đình của cha mẹ rất là giỏi, không học được cha mẹ, chỉ toan thờ cha mẹ lại ngày lại đêm, không quên cha mẹ, không học được gì hết cái phần của cha mẹ. Cha mẹ muốn con thành công, sanh ra rồi thương con, đưa con đi xa, thương mà cho đi xa, cho đi học, học học để quên cho con học. Muốn nghe là đặt ra học gì đó. Như vậy con phải hiểu, ta nói gì nghe lại ta, người đó có hiểu thì phải làm những người tốt. Có hiểu như nào? Có hiểu phải học hiểu mới có hiểu được. Con hiểu hiểu làm sao có hiểu được? Làm sao hiểu? Hiểu gì? Con trai như nói thay sơ, làm sao hiểu con trai như nói thay sơ? Mà nghĩa mẹ như nó trong một trẻ đó, làm sao hiểu nghĩa đó mà không học, không hiểu? Con hiểu cái lý của Đức Phật, cũng như con ta không hiểu lý của đạo làm người, đạo thờ ông bà như thế nào. Như vậy khi mà học Phật, chúng ta phải học được cái phẩm, vì chúng ta có cha có mẹ phải hưởng, là thầy đầu tiên của mình, cha mẹ là người giỏi, dạy con là giỏi, là vậy đó. Thế chúng ta phải học cái phẩm, không phải chỉ bằng không chỉ lại ngày lại đêm không đi xa. Cha mẹ mình đâu có chuyện như vậy, đưa mình đi học hành, phải làm ăn cho thằng con cho ta. Đó là cái phẩm mà Đức Phật trao lại cho mình. Như vậy đó gọi là thương cha thương mẹ bằng không. Cha mẹ không cho con học hành là kẻ thù, là người mẹ không cho con học hành là mắc nợ. Hãy như vậy, ở trong Lukanitip ở một cái câu nói như vậy: nếu cha không cho con học hành người thù, con thì sẽ thù với cha. Nó trong đời sống văn minh như vậy mà không cho nó học, mà người mẹ giống như thương nợ nó. Vậy đó, ở trong Lukanitip của một quyển sách nói thế như vậy. Tất cả nói về cái phẩm của người, cái tâm hết. Như vậy mình đẹp tâm, tham biết là tham, mà sân biết là sân si, biết là si niệm. Niệm như vậy đó, nó không gọi là đẹp tâm. Đơn giản vậy cho không gì đâu. Rồi nó mà đâu, tâm ở trong mắt, ở trong ăn tay, quên niệm thì thấy thấy. Nó thấy cũng là thấy. Làm sao tâm mình thăng bằng ở trong Kusala Thamma, Akusala Abhyakata Thamma. Ở trong cái trạng thái tâm thăng bằng, tâm quân bình, không có thương, không có tham, mà không có sân. Ở trong đôi mà tới dùng đôi được một cái tâm thăng bằng, tâm quân bình. Âm thanh tới, à âm thanh, âm thanh không thương ghét, không phê bình, không chỉ trích, mà dùng âm thanh như một tâm thăng bằng của mình, gọi là Abhyakata Thamma, tâm xả. Không thương không ghét mà tâm xả, khổ nhận khổ cho tâm thăng bằng, nhận thân cho tâm thăng bằng, thảo vô và không có tham, thả ra không si, không quên tâm, không quên hơi thở. Đó gọi là thăng bằng. Thọ cho đó, thọ là thọ, khổ là thọ, lạc là thọ, thọ cho đó không quên thọ. Đó gọi là Abhyakata Thamma. Không nương quỷ lạc thích thích, và không nương quỷ sân không thích. Đó là nguyên quỷ tâm thăng bằng, quân bình và tâm xã. Nó ở đó, nó sống ở đó, một phần của con người mới gọi là chúng ta niệm tâm. Khi mà chúng ta niệm tâm mới thấy là thuốc của Đức Phật rất là hiệu quả. Chúng ta trị được được bệnh, bệnh là bệnh tâm. Và chúng ta làm được cái suy nghĩ chết chắn, và chúng ta suy nghĩ cho nó một cách tự động, tự nhiên nó đưa lại cho mình một cách quả nhân nào quả đấy. Một người tốt trên thế gian này, vì vậy đôi khi ngày học trong nhất cố gắng tu, cố gắng giữ giới cho trong sạch, không thiếu ăn. Ngài nói như vậy. Và nếu quá thì giới trong sạch không thiếu ăn, và nếu ngài hành giả định có trí tuệ không thiếu sự sống, và sống này sống mãi mãi là phải có trí tuệ. Trí tuệ này sống mãi mãi mà muốn gặp Phật phải đi trên con đường của Đức Phật ta đi, mà không đi con đường này không gặp Phật được đâu. Niệm ngài rồi đơn giản ở ngoài thôi. Đức Phật không tham sân ngài thôi, trong phải mình. Như vậy khi mình niệm Phật rồi, đối tượng đó hấp dẫn mình niệm Phật sao? Và đối tượng không hấp dẫn mình niệm Phật đối với đối tượng, mình phải sử dụng đối tượng đó bằng tâm thăng bằng tâm, phải niệm, phải niệm là thấy thấy, phải niệm là nghe nghe. Hoặc nếu mà không niệm, không niệm tâm thấy tâm nghe, hay ăn vì mình phải niệm mặt biết. biết biết. Thay mình niệm đối tượng, đối tượng nó ngọt, nó chua, ngọt là nó, chua là nó. Nó chua, nó ngọt. Tại sao mình bực bội nó, mình giận nó? Mà cái thân này không biết, chỉ đem nó vô khỏi chỗ đó, thân này nó sống. Mà rồi đó chỗ đó nó hại tâm mình, rất nguy hiểm. Thân này cần nước đem nó vô, cần đất đem nó vô, mà rồi lại tâm ở chỗ đó không không mà. Và nó hại, hại biết là bao nhiêu hại trong cuộc đời sống của mình. Vì cái này gọi là niệm Phật, phải niệm Pháp. Niệm tâm là niệm Pháp. Tâm là gì? Tham sân si và pháp gì? Màu sắc, âm thanh, mùi đó, vị đó, đó là niệm Pháp. Đối tượng ở ngoài và đối trong đó là tâm mình ở chỗ cửa đó. Lục căn lục trần ở chỗ mắt ở đó, thấy nó ở chỗ đó không ngoài cái đó. Nếu mà tâm ra khỏi vọng, tâm ra khỏi mắt là vọng, tâm ra khỏi tai là vọng, không có bắt không không, bỏ hình mà bắt bóng như vậy đấy, là phải bắt cho được, bắt tới là sử dụng đối tượng, tiêu hóa đối tượng tại chỗ đó. Đó là phương pháp niệm tâm. Mà niệm không biểu tâm, không được sân, không được tham khấu, không được làm vậy. Niệm sự thật nó như vậy sự thật, để phát ra trí tuệ. Có trí tuệ là một người ở chính giữa nè, mà quan hòa rất là đúng, không thiên bên tả, không thương bên phụ. Có sao nói vậy? Sự thật nó đúng là gì? Vì cái nhớ nó sự thật vậy. Ồ, đúng rồi đó, đúng, ông nói vậy đó, đúng thật không rồi. Cho nên chánh kiến, thấy đúng rồi, thấy đúng, thấy cái gì cũng đúng cái gì. Vì chánh niệm báo tin rất là đúng, người báo tin tức rất là đúng. Nó là chánh niệm. Như vậy chúng ta không quên như thế nào chia niệm tâm. Một phần niệm của chúng ta tứ niệm xứ liền vậy đó, tất cả là đại đấu. Mà niệm tâm quên niệm pháp, mình cũng có quên niệm sắc pháp, đất nước địa cứng mềm chuyển động, tất cả trong đó thân thọ hành pháp bốn niệm xứ. Niệm cái này đã liên quan cái kia, niệm kia liên quan cái nào, không thế nào. Nhưng mà trong chánh niệm nó ghi nhận được một cái thôi, xẹt hay ghi nhận cái này, xẹt hay ghi cái nào tới là gì, nó ghi nhận đối tượng là mong quà cho ta, quà liên quan với sắc, liên quan với âm thanh, liên quan với mùi, liên quan với gì, liên vị, liên quan với xúc. Xúc là động động, động là đất nó tự giả, hoặc thật động vào địa đó, biết biết vị đó, nóng lạnh động vào thân biết đó, đó là xúc là vậy. Và coi tâm chúng ta trong lúc đó, chúng ta không cấm nó được, không cấm tâm. Nhưng người nào đó tâm chúng ta nghĩ sai, là nghĩ sai gì phải sai, vì chúng ta không có chánh niệm, cho nên là tà tư duy chỉ có hướng ra thành thành chánh niệm, nó đưa đi chánh tư duy bấy nhiêu thôi, chánh kiến là chuyện làm cái cuối cùng của máy móc lòng việc, thấy đúng đúng do ánh sáng rồi. Nó đã rồi, đã có từ ngày âm dương, từ bóng đèn nó ra đưa là ánh sáng, sống ánh sáng tâm như vậy đó. Sáng suốt không còn cái gì nữa, cho nên là cùng nó đó thôi, cùng tâm đó thôi, mà là tâm sáng suốt. Tâm suốt không phải đi trên con đường bậc chánh. Như vậy chúng ta niệm phải đúng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ai là Tăng thì ai là thấy được đúng như vậy, ai thấy đúng, mọi người ở đây mọi thấy đúng, đó là Tăng. Nó gọi là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tăng này là Tăng vi diệu. Tăng vi diệu là Tăng thấy được tứ diệu đế, cả Ariya Sanh khác, dù ở với hình thức cư sĩ, dù ở với hình thức tăng ni, thiện nam tín nữ cũng gọi là tăng. Tăng là cái vi diệu, không nói về cái lượng mà nói về cái phẩm, phẩm nói về cái tâm tốt, tâm tốt đó gọi là Ariya Sanh khác. Và tâm chưa tốt gọi là Bồ Tát Chư Na, gọi là phàm nhân. Nghe ra phàm nhân và thiền trí thức và thanh nhận chính là tâm. Không biết tâm này ở trong người nào, bất cứ người nào có cái tâm này, tâm biết rõ, tâm biết rõ tham sân si, thấy sự sinh diệt của tâm. Nếu thân này thấy sự thay đổi của thân, thầy cũng thấy sự thay đổi của thọ, cũng thấy sự thay đổi của tâm. Thay đổi của tâm là tâm thấy được, trí tuệ thấy được tâm mình thay đổi. Thay đổi gì? Thay đổi từ tham, và bây giờ là bớt tham. Thay đổi từ sân, đó là bớt sân. Thay đổi từ si, đó là bớt si. Nó thay đổi có nghĩa là thay đổi như vậy. Và nếu chúng ta ngồi không thấy sự thay đổi, thay đổi là chết sống. Mỗi lần chết sống rồi là một cái chết. Nhưng mà chết sống với trí tuệ, nó chết thì nó sống chết. Đây là con đường đi. Nếu không hiểu vô thường là người đó không tiến bộ. Đầu tiên phải là vô thường, nghĩa là thấy chết sống, không thấy chết trong không giác ngộ, không thấy chết không giác ngộ. Nó phải chết sống, chết như là sanh tử, để hiểu sanh tử như nào. Nhờ sanh tử mà sanh tử là thay đổi. Một kiếp sanh tử, một cái trở lại hướng thường, nó đổi. Nếu mà con thấy sự sanh diệt là không tới nước bạn, đường đi nước bạn là phải như vậy. Nếu mà không thấy thì thay đổi. Cái gì đó thay đổi mà phải thấy thay đổi. Thay đổi gì? Thay đổi tâm mình thay đổi. Thay đổi từ bất thiện trở lại thiện, và từ thiện trở lại thành vô khí. Từ vô khí trở lại thấy rõ sự thật, mới được Phật khuyến là tứ diệu đế. Người đó gọi là bậc thánh nhân Arihukala, là chúng ta thấy tâm chúng ta, mất những cái gì ở trong tâm chúng ta. Chỉ mất thì đó, quy cái trạng thái nó sanh, sanh diệt cho nên rõ đó có ai làm chủ được tâm. Đó ai làm chủ được tâm, nhưng vì nó không có bản ngã. Nó không có bản ngã trong thân, mà trong thở cũng không có bản ngã, tâm cũng không có bản ngã. Đặt tâm nó ngồi sau thao ở thầm mà. Tự tánh nó như vậy, nguyên tố nó như vậy. Như vậy chúng ta mà hiểu sự thật, mất thôi, mất cái tà kiến, hiểu lầm, hiểu cho là tôi, là ta, là bản ngã, là thân thật. Chỉ mất cái đó là trở thành bậc thánh nhân. Mà không biết ở trong khóa thiền này quý nào thấy được như vậy. Chỉ mất không còn gì. Thấy tâm rõ là tâm, thấy rõ là tâm, nó thay đổi, thọ thay đổi, tâm thay đổi, thấy rõ nó hút thường. Chỉ mất một cái bản ngã, một cái tôi ta, tâm vẫn còn đó, còn vậy, còn tham, còn sân như thế. Từ khi A-la-hán nó không còn tham, nghĩ như vậy đó, A-la-hán nó tập hợp tham, tất cả chưa tới A-la-hán vẫn còn tham. Sân tới na A-la-hán không hết sân rồi, không còn sân A-la-hán. Tham vẫn còn, sắc giới vô sắc giới, tâm còn còn đó. Kêu rupa rakka, arupa rakka, mana ngã mạn, A-la-hán hết ngã mạn, không so sánh. Tâm ngã ở hiện tại không, nhưng mình còn so sánh. A-la-hán còn so sánh, còn vương minh và còn phong tâm. Thì mất cái đó mới A-la-hán. Như vậy trước khi mất cái đó, chúng ta thấy tiến trình của tâm, luồng tâm, luồng nghiệp chúng ta, coi hành động nghiệp chúng ta nó đi như thế nào, luồng nghiệp, luồng tâm thức. Giờ nó tiến trình cái tâm thấy nó như thế nào, khi mà tâm có chánh niệm theo dõi, nó đổi từ an, từ bất thiện đổi trở thành thiện, và lần lần mất lần lần, chỉ còn gì? Còn cái thiết bị, còn sự biết, đang gọi là niết bàn. Tâm biến cả thành sự biết, không còn nghĩ, là không nghĩ quá khứ, không nghĩ như người nghĩ. Thường, tâm thường, không so sánh, thường. Như vậy đó, cái thường mới vui, mới vui mãi mãi. Tên là niết bàn. Dù ở trong cõi này, đang đi đứng nằm ngồi, người đó gọi là Nhất Đạo, hoàn toàn là A-la-hán. Cũng là tâm, giá trị của tâm, tâm hết tha, hết sân, hết si, hoàn toàn Trước khi hết tham sư vật là chúng ta phải bớt tham bức si, sân bức si ở trong một độ. Hoàng 10 bức 24, nó có pha với 24 chất lẫn vào, phải mất một độ và mất hai độ, ba độ thì mới gọi chúng ta biết vàng đánh giá. Vàng 10 mấy 18 19 20, cuối cùng vàng y hết. Còn cái gì? Hết có đất, có chèo, có chèo, vàng y thôi. Thì tâm chúng ta cuối cùng nghĩa là hết thay đổi, đang đốt đổ ra vẫn vàng y, đang đốt bao nhiêu đổ ra vẫn là như vậy, không thêm không mất, nghĩa là không gì đổ vô nữa. Không tham đổ vô trong tâm được, không sân đổ, không ai dụ dỗ tâm được, hết rồi. Thì cho đó mà chúng ta chấm dứt vấn đề tu niệm của chúng ta ở nơi đó, chấm dứt hay chúng ta sẽ gọi là Phật rồi. Đức Phật là gì? Đức Phật là tình thương. Tình thương vì Ngài không sân, chỉ cái tình thương thôi. Và Ngài không tham, Ngài hướng dẫn chúng sinh trong 45 năm cho gì? Ngài đâu có cố cãi cho, bỏ Ngài vàng rồi. Và đi bác chỉ có một buổi để cho no, để cho Ngài trừ cái khổ thọ đói khát ra thôi. Không có gì, ba ly có gì, giáo pháp, đó là pháp mà chúng ta phải được giáo pháp thì ở trong ta mới được. Chứ Đức Phật, phẩm của Phật trong Ngài thôi, mà 45 năm nữa, tứ diệu đế rồi muốn đạt được tứ đế niệm xứ đó là trong ta. Mà chúng ta đó là ta mới là tăng bảo Phật pháp tăng quy y hết đức rồi, hết đức tam quy rồi, làm sao đức được? Cái phẩm ở trong ta rồi, ta là tăng rồi, độc tăng bảo. Vì thế ê sa phật và tô sa phật tô chưa thấy ở rằng các bậc thanh văn đệ tử Phật tăng đắc được đắc quả tu đô vần tên an hàm a la là đệ tử của Đức Phật hết thay đổi rồi, hướng về Phật cũng như nước ở trong ở rạch chảy vào biển gọi là nước của biển, chỉ có một vị vị mặn và tâm chúng ta một vị giải thoát lòng thương do lòng thương ở với nhau, người đó thương ở trong tâm ta, là ta ở trong tâm của người đó. Nếu Đức Phật trong lúc Đức Phật ở trong tâm ta thì ta ở trong tâm của Đức Phật, đi tìm ở đâu nữa mà trong lúc đó ta tìm được rồi lòng thương ở trong ta và thương mãi mãi chính ở trong ta, và chúng ta mới là được chung tình với ta. Nó là chánh, chánh hiệp chánh kiến, thấy rõ sự thật là sự thật vậy. Vậy chiều hôm nay là niệm tâm, chỉ niệm đơn giản vậy thôi, thấy nó thấy nè, giao cái đối tượng cho mắt này sống đi, nghe nó nghe giao đối tượng, đừng so sánh, đừng đánh giá đối tượng là mong quà, làm sao ta biết được à, nói là món ăn à, người này dân người kia đâu có giống nhau, không so sánh, không đánh giá, thấy món ăn chỉ thấy thôi, sử dụng chỉ biết vị thôi, để cho thân này nó sống thôi, rồi tâm phát sinh trí tuệ, tâm làm sao sống ngày mai thoát khỏi chánh niệm, để phẩm chất trong lúc đó nó tiêu hóa món ăn của tâm ở nơi đâu tiêu hóa ở đôi mắt, ở nơi tai, ở nơi mũi, nó sống đâu được, nó vô, nó nằm yên ở trong, không biết ở đâu, có thể nó là trái tim, nó nằm yên ở đó, vì nó hưởng vật thực nó ở trong cửa, ở trong căn rồi, vô nằm đó giống như con nhện nhện vậy, nó bắt đó rồi nó ăn đó rồi vô nằm, bất cứ con gì nó ăn rồi nó vô nằm, nó không cho nó là cái gì, nó ăn nó không đánh giá, không so sánh, con nhện nhện chỉ ăn no vô nằm. Vậy thì chúng ta chưa niệm tâm là như vậy đó, niệm tâm của ta ở mắt thấy tai nghe ngửi hoặc ở trong nội tâm chúng ta tham để mà tham, trong khi ngồi tham sân lên, ô tham mà tham sân lên, sân trong lúc ngồi thiền đó gọi là niệm pháp đó, tham sân lên, ô tham bấn điều này, tham sân lên không phải trong mắt thấy tai nghe, đó là cái là ở trong tâm của tâm kia, อีกการแล้วงอทามอายพักสันเลยโอ้ยทามตั้งตั้งคือเหนียบแล้วไทยมาสังเหียบเนี่ยมาทามสังเหียบมันเจ็บน้อยสร้างเท่าไหร่เหยียดก็ปองยิงดาบมันต้องตาดีเหนือเล่าความเพื่อเหนียบปูจะเหนียบจะเนี่ยน่ะหมายเจ็บคว้าทามหมาหมาเราก่อนยังยักตั้งนั่งตึงอาได้ทางดีได้ต้องไหนเด็กเหนียบไม่ใหญ่แต่ยังน้ำมักเหนียบมักก็ยิงจนที่ยังสั้นเหยียดtiền cái gì không có trên tiền cái gì cũng thành tiền đó là tâm của nhà vậy thì thầy giáo đến đây xin tạm dứt nguyện hoàn tâm bảo hộ trì cái gì được rằng vô tình thắng tu hành mau giải thoát sự đau khổ ở trong tâm. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.